Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, Dũng Nghiêm xin kính mời quý vị đến với chương trình Những câu chuyện vụ án. Sau khi nữ sinh đại học 22 tuổi được tìm thấy bị tấn công tình dục và sát hại trong căn hộ của cô, cuộc điều tra của cảnh sát đã dẫn đến một nghi phạm không ngờ. Đi ngủ không khóa cửa, nữ sinh bị Euro xanh hãm hại. Heather Mapp là một cô gái 22 tuổi sống ở thành phố Macon, tiểu bang Texas, trước khi chuyển đến thành phố Murfreesboro, tiểu bang Tennessee. Người thân mô tả Heather là người tốt bụng, chu đáo và hay cười. Và thời điểm đó thì cô đang làm nhân viên tại một khu chung cư tại địa phương và cũng đã được nhận vào Đại học Middle Tennessee State. Mong muốn của Heather là theo đuổi ngành tâm lý học. Một trang mới của cuộc đời đã mở ra với một cô gái trẻ xinh đẹp. Nhưng rồi sáng ngày 7 tháng 8 năm 2015, Heather không đến làm việc tại văn phòng phía trước khu chung cư của cô. Casey, một người bạn và cũng là đồng nghiệp, đã đến nhà Heather để kiểm tra khoảng 9 giờ 15 phút sáng. Cửa căn hộ không khóa và bên trong, Casey phát hiện Heather đã chết. Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường lúc 9 giờ 30. Họ phát hiện Heather đang nằm úp mặt trên giường. Nạn nhân có hai vết rách trên đầu và vết trên cổ họng, cho thấy cô bị đánh nhiều lần vào đầu và bị siết cổ. Ngoài ra còn có một dấu hiệu của các chấn thương khác. Một bàn tay nạn nhân nắm lại và móng tay bị gãy. Heather bị tấn công tình dục. Nguyên nhân cái chết là do chấn thương nặng và ngạt thở. Gần vai của Heather, cảnh sát tìm thấy một dấu vân tay của dính máu. Vết máu chưa khô cũng giúp cảnh sát thu được dấu vân tay rõ ràng. Khám nghiệm tử thi cho thấy Heather mới bị sát hại chỉ vài giờ trước khi một người bạn gọi 911. Hiện trường không có dấu hiệu cưỡng bức đột nhập. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn và không có gì lộn xộn. Điện thoại di động của Heather có ở hiện trường và được thu thập để làm bằng chứng. Nạn nhân đã gửi tin nhắn cuối cùng vào lúc 2 giờ 23 phút. Sau đó cảnh sát đã nói chuyện với Casey, hỏi cô có biết ai muốn làm tổn thương Heather hay không. Khi họ đang trao đổi thì một người bạn nam của Heather xuất hiện. Anh quay lại đây để trả chìa khóa cho Heather. Người bạn này cho biết đêm hôm trước thì Heather say và anh đã phải chở cô về nhà, mua đồ ăn và đỡ cô lên giường. Người bạn nói rằng Heather hỏi mình về chìa khóa nhưng anh không biết chúng ở đâu cho đến ngày hôm sau. Cảnh sát lúc này mới biết rằng cửa căn hộ của Heather không hề khóa. Bạn của Heather có bằng chứng ngoại phạm và anh cũng đồng ý cung cấp ADN của mình cho cơ quan chức năng. Cuối cùng thì anh được loại khỏi danh sách nghi phạm. Nghi phạm tiếp theo mà người Heather đã gửi tin nhắn cuối cùng, anh cho biết họ từng hôn nhau vài lần nhưng chưa bao giờ có quan hệ tình cảm. Heather yêu cầu anh đến nhà mình vào lúc 2 giờ 23 phút sáng, nhưng người này nói rằng không biết tin nhắn của cô. Nhà chức trách đã tiến hành kiểm tra hoạt động của Heather vào đêm hôm trước. Cô và người bạn đến quán bar có tên là Gentleman Jim vào khoảng 22 giờ ngày 6 tháng 8. Anh cho biết mình ở lại đến nửa đêm rồi về nhà với bạn gái. Cuối cùng, người này cũng được loại khỏi danh sách của nghi phạm. Trong quá trình điều tra, cảnh sát được biết Heather có bạn trai cũ khá là bạo lực. Cô thậm chí đã xin được lệnh cấm đối với anh ta. Ngoài ra thì người bạn trai mới của Heather lại là người từng phạm tội tình dục. Tuy nhiên thì lúc này người bạn trai mới đang bị quản chế ở Knoxville, cách đó khoảng 3 giờ đồng hồ, trong khi người yêu cũ của cô cũng có bằng chứng ngoại phạm. Tất cả các nghi phạm đều lần lượt được loại trừ. Cuộc điều tra có những thời điểm tưởng chừng rơi vào ngõ cụt, nhưng cảnh sát quyết không bỏ cuộc cho đến khi biết được chuyện gì thực sự xảy ra với cô nữ sinh 22 tuổi. Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy Heather bị tấn công tình dục, bị gãy móng tay và xác nhận nguyên nhân bị chết là do siết cổ. Mẫu ADN của nghi phạm đã được thu thập. Nhập vào cơ sở dữ liệu, cảnh sát không tìm được ai trùng khớp. Tuy nhiên thì họ vẫn còn dấu vân tay đẫm máu được tìm thấy gần đầu tấm ráp chải giường nơi nạn nhân nằm. Các thám tử đã gửi nó tới IAFIS, cơ sở dữ liệu dấu vân tay quốc gia. 8 ngày sau vụ án mạng, kết quả từ phòng thí nghiệm tội phạm của Cục Điều tra Tennessee mang tới cho họ một nghi phạm tiềm năng. Theo đó thì kết quả đối chiếu dấu vân tay tại hiện trường vụ án phù hợp với Brandon Pauling, 22 tuổi, một nam sinh học cùng trường với nạn nhân và hiện cũng là tài xế tại một cơ sở thực phẩm ở địa phương. Brandon từng nộp dấu vân tay của mình trong quá trình đi xin việc. Brandon từng bị bắt vào năm 2012 vì say xỉn ở nơi công cộng và có hành vi gây mất trật tự. Ngoài lần này thì quá khứ của Brandon không có gì liên quan đến bạo lực. Brandon và Heather là bạn bè, quen nhau qua mạng xã hội và đã đi cùng nhau vài lần tại quán bar Gentleman Jim. Đoạn camera giám sát từ quán bar cho thấy Brandon và Heather đều đến quán bar này vào buổi tối trước thời điểm Heather bị sát hại, nhưng vào những khoảng thời gian khác nhau. Brandon được yêu cầu tới đồn cảnh sát để thẩm vấn. Khi được hỏi về việc có quen biết Heather như thế nào, Brandon nói rằng đã đến căn hộ của Heather vài lần và cô cũng từng đến chỗ anh ta. Trước câu hỏi lần cuối cùng nhìn thấy Heather là khi nào, Brandon khẳng định khoảng 6 tuần trước. Tuy nhiên thì rất nhanh chóng, cảnh sát biết rằng đó là lời nói dối. Khi thẩm vấn Brandon Pauling, cảnh sát biết rằng đó là lời nói dối và chất vấn Brandon về dấu vân tay của anh ta trên giường cô. Brandon thừa nhận trước đây từng đến căn hộ của Heather và cả hai đã quan hệ tình dục, nhưng hai tháng nay không có tới. Brandon cho biết anh ta đã đi cùng bạn mình vào ngày 6 tháng 8 năm 2015. Họ ở quán bar Gentleman Jim đến khoảng 2 giờ rưỡi, rồi đến một nhà hàng. Sau đó thì cả hai rời đi vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng. Brandon nói rằng đã đưa bạn mình về rồi đi ngủ cho đến khi thức dậy vào sáng hôm sau để tới lớp. Cảnh sát đã nói chuyện với người bạn này và được biết họ rời khỏi nhà hàng vào khoảng 3 giờ 45 phút, chứ không phải 5 giờ 30 như Brandon khai. Trong cuộc phỏng vấn thì bạn của Brandon cũng tỏ ra khó chịu khi biết Brandon không thành thật. Và câu chuyện này đã được cảnh sát xác nhận. Người bạn cũng đồng ý cung cấp ADN của mình và được loại trừ. Cùng lúc đó thì kết quả xét nghiệm ADN của Brandon lại cho thấy sự trùng khớp với mẫu trong cơ thể nạn nhân. Anh ta là người duy nhất liên quan đến cái chết của Heather. Và để củng cố cho nhận định của mình, các nhà điều tra đã xin được lệnh khám xét điện thoại di động của Brandon. Họ tìm thấy một đoạn video ghi lại những giây phút cuối cùng mà Heather trải qua. Trong đó Heather bị Brandon tấn công tình dục. Cô cũng bị đánh và có vẻ rất đau đớn. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện những đoạn video khác tiết lộ rằng Brandon đã hành hung Heather ít nhất 2 lần trước đó. Cảnh sát tin rằng Heather đã ở quán bar Gentleman Jim từ 22 giờ tối ngày 6 tháng 8 và tình cờ gặp Brendan. Heather về nhà khoảng 2 giờ 15 phút, gửi tin nhắn cuối cùng lúc 2 giờ 23 phút và ngủ thiếp đi. Brendan sau đó đột nhập vào căn hộ không khóa cửa của Heather, cưỡng hiếp và giết cô. Brendan bị bắt và bị buộc tội giết người cấp độ 1, hiếp dâm nghiêm trọng. Anh ta dự kiến sẽ ra tòa vào tháng 6 năm 2018, nhưng đã quyết định thực hiện thỏa thuận nhận tội. Vào tháng 2 năm 2018, thì Brendan nhận tội giết người cấp độ 2 và hiếp dâm nghiêm trọng, bị kết án 40 năm tù, không có khả năng được ân xá cho tội giết người, và 15 năm tù cho tội hiếp dâm. Hai bản án này diễn ra đồng thời cùng một lúc. Brendan Paulin hiện đang bị giam giữ tại cơ sở cải huấn quận Hardeman, một nhà tù có mức độ an ninh trung bình ở Whiteview, Tennessee. Brendan bị giam cho đến ngày được ấn định là 27 tháng 10 năm 2053. Thưa quý vị, vừa rồi là vụ án nữ sinh bị Erosan hãm hại khi mà đi ngủ không khóa cửa. Và thưa quý vị, một vụ án khác, sau khi Wendy Miller và Darren Park được tìm thấy đã chết trong tình trạng khỏa thân, thì cuộc điều tra của cảnh sát cũng gặp nhiều khó khăn do có ít manh mối. Cuối cùng thì một cuộc đột nhập bất thành đã giúp cho họ lần ra danh tính không ngờ của kẻ đứng đằng sau vụ giết người tàn bạo này, và cặp đôi đã được tìm thấy đã chết trong tình trạng khỏa thân và có vẻ đang có những hành động thân mật khi kẻ giết người bước vào phòng. Bí ẩn cái chết trong khi đang thân mật của cặp đôi mới quen. Vào Chủ nhật ngày 21 tháng 4 năm 2019, Sở Cảnh sát thành phố Newport Beach, tiểu bang California, Mỹ nhận được cuộc gọi lúc 21 giờ 27 phút từ một người đàn ông tên là Dean Matheson, nói rằng vừa phát hiện ra một điều khủng khiếp. Dean cho biết bạn sống cùng nhà với mình là Darren Park, 38 tuổi, bị bắn chết cùng với một người phụ nữ lạ. Cả hai đều đang nằm trên vũng máu trong phòng ngủ của Darren. Dean rời nhà từ 11 giờ 30 phút ngày 20 tháng 4 để đi chơi qua đêm với vợ sắp cưới. Trước khi đi thì anh để ý thấy có một đôi giày nữ và một chiếc điện thoại di động trong căn hộ. Dean cho rằng Darren đang hẹn hò và không muốn làm phiền bạn của mình. Nhưng khi trở về vào ngày 21 tháng 4, Dean thấy mọi thứ vẫn như cũ. Điều này khiến anh lo ngại và tới phòng Darren đã kiểm tra. Tại đây thì anh phát hiện cảnh tượng đẫm máu và lập tức gọi 911. Khi cảnh sát đến hiện trường thì họ nhận thấy hai nạn nhân bị bắn ở cự ly gần. Cả hai đều trong tình trạng khỏa thân và có vẻ như đang có những hành động thân mật khi kẻ giết người bước vào phòng. Lục soát căn hộ để tìm manh mối thì đội pháp y tìm thấy 4 viên đạn cỡ nòng 38, nhưng không có vũ khí. Nạn nhân không có vết thương do tự vệ. Dean không nhận ra người phụ nữ chết cùng Darren là ai. Điện thoại di động của cô cũng đã bị khóa. Mẹ và chị gái của Darren đến hiện trường ngay sau khi nhận được cuộc gọi từ Dean. Họ bị sốc vì Darren vốn là cựu cầu thủ khúc khung cầu ở dài hạn nhỏ trước khi chuyển sang làm tài chính, không hề có cuộc xung đột với bất kỳ ai, được nhận xét là người có tính cách ngọt ngào và đáng yêu. Người thân khẳng định không bao giờ tin rằng có người muốn giết anh. Nhưng nếu Darren không phải là một mục tiêu, thì liệu có phải hung thủ nhắm đến người phụ nữ đang ở cùng anh? Tiếp tục khám xét căn hộ thì các nhà điều tra tìm thấy một chìa khóa điện tử. Sau khi được kích hoạt thì nó dẫn cảnh sát đến chiếc xe hơi đậu bên kia đường. Chiếc xe thuộc về Wendy Mueller, 48 tuổi. Ví của cô vẫn còn ở trong xe và bằng lái xe trong túi trùng với hình ảnh của nạn nhân. Wendy được mẹ trình báo mất tích vào hôm 21 tháng 4 khi không về nhà suốt cuối tuần. Mẹ và hai con của Wendy đều vô cùng đau buồn trước tin cô đã bị sát hại. Gia đình Darren không biết Wendy có quan hệ thế nào với con trai mình. Ngược lại thì người thân của Wendy cũng không hề biết Darren là ai. Điều này càng khiến cho vụ án mạng trở nên bí ẩn hơn. Các nhà điều tra sau đó biết được rằng Wendy đã ly hôn và có thể có mâu thuẫn với chồng cũ của cô, người có toàn quyền nuôi con. Cho rằng đây là một khả năng về động cơ gây án, cảnh sát tiến hành thẩm vấn người đàn ông này. Làm việc với điều tra viên thì chồng cũ của cô tỏ ra khá đau khổ khi biết tin, đồng thời cho biết đã ở Colorado suốt cuối tuần. Bằng chứng ngoại phạm này đã được xác nhận. Quay lại điểm xuất phát thì cảnh sát tập trung tìm hiểu hai nạn nhân Darren và Wendy quen nhau như thế nào. Dana, bạn của Wendy, chia sẻ thông tin quan trọng rằng cô và Wendy đã đến một quán bar ở địa phương vào tối ngày 19 tháng 4. Đó là lúc Wendy gặp Darren và nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Hai người rời quán bar lúc 1 giờ rưỡi. Wendy nhắn tin cho Dana lúc 1 giờ 46, báo rằng đang ở nhà của Darren và sẽ qua đêm cùng anh tại đây. Cơ quan thực thi pháp luật Newport Beach đã thông báo cho cảnh sát lân cận về vụ án mạng đẫm máu và hung khí là một khẩu súng cỡ nòng 38. Vài ngày sau đó thì cảnh sát thành phố Irving báo cáo rằng một khẩu súng ngắn cỡ nòng 38 có liên quan đến người đàn ông treo lên căn hộ ở tầng 2 và cố gắng đột nhập vào nhà một phụ nữ vào ngày 20 tháng 4. Theo lời khai thì người phụ nữ nhìn thấy anh ta ở ngoài ban công thì lập tức chạy đi khóa cửa. Nghi phạm được nạn nhân xác định là người Mỹ gốc Phi đã bắn súng vào trần ban công tầng 2 của nhà cô khi bỏ trốn. Các thám tử đã kiểm tra kỹ lưỡng để tìm kiếm ADN và viên đạn. Với linh cảm rằng nghi phạm có thể quay trở lại, họ đã mai phục xung quanh căn hộ. Hai đêm sau vụ việc tại ban công thì một người đàn ông phù hợp với mô tả về kẻ đột nhập đã bị cảnh sát phát hiện khi bước ra khỏi chiếc Camaro màu đen. Các thám tử đã tìm ra giấy tờ tùy thân. Qua biển số thì các điều tra viên xác định chiếc xe được đăng ký bởi Raymond Burke, người có tiền án tấn công nghiêm trọng một sĩ quan cảnh sát và nhận lệnh cấm tiếp xúc với bạn gái cũ. Cảnh sát phải gọi hỗ trợ khi cố gắng chặn Raymond với lý do không gắn biển số phía trước. Trong cuộc rượt đuổi xảy ra sau đó thì gã đàn ông này đã nhảy ra khỏi xe rồi chạy bộ với một chiếc túi màu xanh. Cảnh sát đã rất thận trọng trong khi tiến hành bao vây và bắt giữ Raymond vì biết rằng chiếc túi có thể chứa súng. Chiếc túi Raymond ném đi được cảnh sát tìm lại. Bên trong là một khẩu súng lục ổ quay cỡ nòng 38. Khẩu súng được gửi đến phòng thí nghiệm tội phạm để xem liệu nó có liên quan đến vụ việc ở ban công và vụ sát hại Darren Park và Wendy Mueller hay không. Ngoài ra thì trong chiếc Camaro của Raymond thì cảnh sát phát hiện một tập giấy ghi tên Darren Park trên đó. Lúc này cơ quan điều tra đã biết ai có liên quan đến vụ giết người kép nhưng vẫn không biết động cơ thật sự là gì. Khi Raymond bị giam giữ thì cảnh sát có được lệnh tra xét lịch sử truy cập trên mạng của anh ta. Theo đó thì anh ta đã được tìm kiếm thông tin địa chỉ của Darren Park từ ngày 14 cho đến 19 tháng 4, ngay trước khi xảy ra án mạng. Dữ liệu điện thoại di động cũng xác định Raymond có mặt tại nơi ở trước đây và hiện tại của Darren, bao gồm cả đêm Darren và Wendy bị sát hại. Các điều tra viên cũng phát hiện Raymond gọi điện thoại của Darren. Dean Bạn cùng nhà với Darren khai với cảnh sát rằng Darren từng kể nhận được cuộc gọi từ một nam giới cảnh báo anh tránh xa bạn gái của mình, nhưng không biết người gọi cũng như người phụ nữ đó là ai. Darren nói rằng anh chàng này có vẻ rất căng thẳng, tức giận và không tin rằng anh ta có quan hệ gì với bạn gái của mình. Các thám tử tìm kiếm những bạn gái cũ của Jamin và biết người phụ nữ có tên là Samantha Breeswell. Jamin từng là huấn luyện viên thể hình của Samantha rồi sau đó trở thành bạn trai, nhưng mối quan hệ này kết thúc đột ngột. Ngày 15 tháng 1 năm 2019 thì Samantha đệ đơn xin lệnh cấm từ tòa án vì tính chiếm hữu của Jamin đã trở thành mối đe dọa. Cô khai với cảnh sát rằng từng gặp Darren nhưng họ chưa bao giờ hẹn hò. Ngôi nhà của Jamin có ý định đột nhập từ ban công cũng là nơi bạn trai mới của Samantha từng sống. Từ thông tin này, các thám tử phán đoán đây có thể là một động cơ. Vài ngày sau vụ giết người thì phòng thí nghiệm pháp y xác nhận khẩu súng của Jamin được sử dụng trong vụ giết người kép và vụ đột nhập ở ban công. Bằng chứng ADN liên kết với Jamin với hung khí và đạn, anh ta bị bắt vì tội giết Darren và Wendy. Trong phiên tòa xét xử vào ngày 25 tháng 4 năm 2022, thì công tố viên đưa ra giả thuyết rằng Jamin xuất hiện tại địa chỉ của Darren sau khi tìm kiếm trên mạng. Anh ta bước vào qua cánh cửa không khóa, bắn Darren và Wendy nhiều phát vì nghĩ rằng Wendy là Samantha. Công tố viên cho biết Jamin bị ám ảnh bởi bạn gái cũ, sẽ tìm cách làm hại những người đàn ông mà anh ta nghĩ rằng có quan hệ với cô. Sau 8 ngày làm việc thì bồi thẩm đoàn tuyên bố Jamin có tội với hai tội danh giết người có chủ ý cấp độ 1. Jamin, 47 tuổi, bị tuyên án, tù chung thân và không có cơ hội để ân xá. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Những Câu Chuyện Vụ Án. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những vụ án kế tiếp vào tuần sau.